Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần kết bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bankstown, Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 16 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc.
How do you learn to love yourself?
Do we need to learn this? After enlightenment, we know that we are all right. That's all I can tell you. It's all right, the way I am. I don't know if I love myself or not. I just know I'm all right. I'm okay.
Làm thế nào để học yêu thương chính bản thân mình?
Chúng ta có cần học điều này không? Sau khi khai ngộ, chúng ta biết rằng mình đã tốt rồi. Tôi chỉ có thể nói bấy nhiêu đó thôi. Tôi như vậy là được rồi. Tôi không biết tôi có thương yêu chính mình hay không. Tôi chỉ biết rằng tôi tốt. Tôi vốn không sao cả.
There is a lady apparently wants to ask a question on the microphone.
I just
Probably Jesus at that time mentioned that because some of the people are so attached to whether eating pig or not eating pig. Pig, right? P-I-G. Yeah. And certain food that they don't eat, but other food they can eat. So probably Jesus mentioned that. But he didn't say meat at all. A second, suppose Peter has seen all this. But in his vision only, And whatever God created with God's power through a visionary revelation, it is not real. It's not the fleshly, material flesh that God has wanted him to eat. Similarly, in Buddhist scriptures, there was a paragraph inside the Sururangama Sutra. The Buddha mentioned that in the early days of my preaching, there are many monks come from a different background and country. They are not used to with eating vegetarian food. Therefore, I manifested some so-called meat for them to eat. Through my power, magical power. But later on, if any monk who eats meat, they are not my disciples, because they are not the meat that I manifested to them. It's not the real meat. I guess in this sense, both the Bible and the Sururangama Sutra of the Buddhists say the same thing. In the Old Testament, God never mentioned that we should eat meat. He said, I create all the beautiful fruits for you in the field and all the herbs in the garden. These are your food.
Tôi có một câu hỏi về sách biếu của Ngài. Trong trang 40, Ngài nói, tôi chưa bao giờ thấy một câu nào trong Thánh Kinh chép rằng động vật là thực phẩm của chúng ta. Cả Kinh Tân Ước lẫn Kinh Cựu Ước đều không nói như vậy. Và Ngài cũng nói rằng, Thượng Đế không bao giờ bảo chúng ta nên giết thú vật để ăn. Trong Thánh Kinh, Matthew, chương 15, đoạn 17, Chúa Giê-xu đã nói, há còn chưa hiểu vật gì vào miệng thì xuống bụng, rồi bỏ ra nơi tiêu sao? Duy những điều ra từ miệng là phát từ lòng, ấy là điều làm ô uế người. Một tài liệu khác tôi muốn đưa ra được trích từ Công vụ các sứ đồ mà tôi chắc rằng Ngài quen thuộc. Thánh Phêrô, như Ngài biết, là một trong những tông đồ của Chúa Giê-xu đã nói rằng, tôi đang cầu nguyện, thì xuất thần thị kiến, một vật gì xà xuống, như thể một tấm khăn lớn, buộc bốn góc, hạ xuống tự trời, đến tận nơi tôi, dương mắt nhìn kỹ, nào là thú bốn chân dưới đất, và các mãnh thú, nào là loài bò sát, và chim chóc trên trời, tôi đã nghe có tiếng nói với tôi, Phêrô, hãy trỗi dậy hạ sát mà ăn. Tôi đáp, ồ không, lạy Chúa, vì tục và nhơ đã không hề lọt vào miệng tôi. Lần thứ hai, tiếng đáp lại từ trời, những gì Thiên Chúa đã tẩy sạch thì ngươi chớ gọi là tục. Xin cảm ơn.
Tôi cũng cảm ơn quý vị. Đoạn đầu mà quý vị đọc trong Phúc Âm, theo Thánh Matthew, không hề nhắc đến thịt. Có lẽ Chúa Giê-xu lúc đó đề cập đến vì có người quá chấp vào việc ăn hay không ăn thịt heo. Có những thực phẩm họ có thể ăn và không ăn. Có lẽ do đó mà Chúa Giê-xu đã giảng như vậy. Nhưng Ngài không nói thịt bao giờ. Điều thứ hai là Thánh Phêrô đã thấy những việc đó, nhưng chỉ trong thể nghiệm. Những gì Thượng Đế tạo ra qua quyền năng của Ngài để tiết lộ trong linh ảnh vốn không có thật ngoài đời. Không phải Thượng Đế muốn Thánh Phêrô ăn thịt thà từ thế giới vật chất. Tương tự như vậy, trong Kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật Thích Ca nói rằng, trong thời gian đầu Ngài thuyết pháp, có rất nhiều tăng chúng đến từ nhiều giai cấp xã hội và quốc gia khác nhau. Họ không quen ăn chay, vì vậy Ngài dùng thần thông hóa thịt ra cho họ ăn. Nhưng sau đó, Ngài nói, nếu tỳ kheo nào ăn thịt thì không phải là đệ tử của Phật, bởi vì thịt mà ta đã hóa ra không phải là thịt thật. Tôi đoán rằng trong chiều hướng đó, Thánh Kinh và Kinh Lăng Nghiêm đều nói cùng một điểm. Trong Kinh Cựu Ước, Thượng Đế không bao giờ bảo chúng ta nên ăn thịt. Ngài phán, đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cây cỏ và quả, sinh hạt giống có trên cả mặt đất. Chúng sẽ là lương thực của các ngươi.
Dear Master, we have some question in Vietnamese.
Những người Việt Nam nào muốn hỏi riêng sư phụ bằng tiếng Việt, một lát thì vô gặp sư phụ riêng. Ha. Còn ở đây là cái chỗ người ta nói tiếng Anh nhiều, thành mình phải nói tiếng Anh cho nó hợp, anh nó hợp cái thời. Quý vị hiểu chưa? Ha.
In the Buddhist Sutra, a Buddha said, if you use the sound and the light to see me, so that you can see the Buddha. But in your book, you said about the light and sound. Please tell me what difference between the light, the sound in the Buddhist Sutra and your
teaching. Okay, now, there are further explanations in that sutra that, but the Buddha didn't say the light and the sound. The Buddha said if you use the apparent form, the phenomenal form to worship me, or worship my phenomenal form, then you could not see the Buddha. It means you could not see the Buddha nature. But he did not mean the light and sound, which is invisible to the eyes and inaudible to the flesh ear. That's the difference. These are transcendental light and sound, which will help you get wiser and more peaceful and more loving. The Buddha means if we cling to the ordinary form of the Buddha, doesn't matter how he appear on earth, or we cling to kind of idol worship, and we could never find our own Buddha nature. It doesn't mean this light and sound.
Trong Kinh Phật, Đức Phật có nói rằng, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu dùng âm thanh và ánh sáng thì không thể thấy được Phật. Xin Ngài cho biết sự khác biệt giữa âm thanh và ánh sáng trong Kinh Phật và của Ngài.
Trong kinh đó có giải thích sâu hơn nữa, tuy nhiên Đức Phật không có ý nói ánh sáng và âm thanh bên trong. Đức Phật nói nếu dùng ngoại tướng để tôn thờ Phật hay tôn thờ ngoại tướng của Phật thì không thể nhìn thấy Phật. Ngài ý nói rằng không thể nhìn thấy Phật tánh. Ngài không phải nói về ánh sáng và âm thanh bên trong mà mắt phàm và tai phàm không nghe thấy được. Đó là sự khác biệt. Đây là loại ánh sáng và âm thanh vô thượng sẽ giúp quý vị trở nên sáng suốt hơn, an bình hơn và tự ái hơn. Đức Phật muốn nói rằng nếu chúng ta chấp vào bề ngoài của Phật, cho dù Ngài hiện ra trên thế gian này bằng cách nào, hoặc nếu chúng ta bám víu vào sự tôn thờ hình tượng, thì sẽ không bao giờ tìm thấy Phật tánh của chính mình. Ngoại tướng, tức ánh sáng và âm thanh bên ngoài, không có nghĩa là ánh sáng và âm thanh bên trong.
Dear Master, do you think the God discrimination the humanist or not? If yes, why God not give everybody the same color, the same hair, same language? Therefore, the human will not hit any problem about language and any discrimination on color skin maybe lead to the war and violence. Please explain this for me.
God does give whatever you have just mentioned to us, but we have chosen to be in this dual state because we like it. Should you want to be equal again and each one look the same again in glory and beauty, then please join the heavenly hierarchy. Yes. And that's why I am here to show you how to do it, to go back to the non-discriminating state. You have the choice either to be here in this colorful dimension or to go into the dimension where there's no discrimination between the sexes, between the hate, between the rich and poor, and the color of the skin, etc. Why God gives us so much of this so-called color? Because He's very loving. Because we want whatever we want, we get it. Yeah? He also gives us other choice. Therefore, we have many choices. That's why He gives us also this kind of word and also many other kinds of words. Like Jesus mentioned, in my Father's house, there are many mansions. So if you don't like this word the way it is, it's all right. You come to the other word, and we know the way. We can guide you. Okay. And those who do not like to go to the other word, it's all right the way you are. You stay here and do what you want. Therefore, we don't force people to follow us at all. We just offer the opportunity for those just like you. Who wants to go into that kind of dimension? Understand? There's no need to argue with me why this and that. Yeah? Every word, every place has its regulation and rules. So if you want to abide by that rules and regulation, then you stay in that place. If not, there are other kind of regular and rules for yourself. For example, the Vietnamese or the Chinese who immigrate to Australia, even though they still were so-called Chinese or Vietnamese, but they have to abide by the rule of Australian government, whether they like it or not. They should never bother to ask why driving on the left side and not the right side. In my country, I always ride the right side. Why so complicated to ride on the left side? But that's the way it is. If you want to be in Australia, you just do it. Make it simple. Right?
Kính thưa sư phụ, ngài có nghĩ rằng Thượng Đế kỳ thị loài người hay không? Nếu có, tại sao Thượng Đế không ban cho mọi người cùng màu da, màu tóc và cùng một ngôn ngữ? Như vậy loài người sẽ không còn trở ngại bất đồng ngôn ngữ và không còn kỳ thị màu da vốn có thể đưa đến chiến tranh và bạo động.
Thượng Đế đích thật đã ban cho chúng ta những gì mà quý vị vừa đề cập, nhưng chúng ta đã tự chọn để được ở trong thế giới nhị nguyên này bởi vì chúng ta thích như vậy. Nếu chúng ta muốn được bình đẳng và trông giống nhau trở lại trong sự huy hoàng và thanh tú, thì xin quý vị bước vào đẳng cấp thiên đàng. Đó là lý do tôi có mặt ở đây để hướng dẫn quý vị cách trở về trạng thái hòa đồng. Quý vị có quyền chọn lựa để ở lại đây trong thế giới đầy màu sắc này, hay đi vào một cảnh giới mà nơi đó không có sự phân biệt giữa nam nữ, kích thước, kẻ giàu, người nghèo, và màu da, vân vân. Tại sao Thượng Đế lại ban cho chúng ta quá nhiều màu sắc như vậy? Bởi vì Ngài rất thương yêu chúng ta, và chúng ta được bất cứ điều gì mình muốn. Ngài cũng ban cho chúng ta nhiều sự chọn lựa khác nhau, thế nên chúng ta có nhiều điều để chọn. Đó là lý do Ngài ban cho chúng ta thế giới này và nhiều thế giới khác. Như Chúa Giê-xu đã nói, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở. Vì vậy, nếu quý vị không thích thế giới trong tình trạng hiện tại, thì không sao, quý vị có thể đến thế giới khác. Chúng tôi biết đường đi và có thể dẫn dắt quý vị. Còn những ai không thích đi thế giới khác, thì quý vị cũng an ổn rồi. Quý vị ở lại đây và làm những gì quý vị muốn. Chúng tôi không ép buộc quý vị phải theo chúng tôi. Chúng tôi chỉ cống hiến một cơ hội cho những ai như người đặt câu hỏi muốn đi vào cảnh giới khác. Không có gì cần phải tranh luận với tôi, tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Mỗi thế giới, mỗi nơi đều có quy tắc và luật lệ riêng của nó. Nếu quý vị muốn theo những luật lệ và quy tắc đó, thì quý vị ở nơi đó. Nếu không, sẽ có những luật lệ và quy tắc khác dành cho quý vị. Ví dụ như người Âu Lạc hay người Trung Hoa khi di cư đến Úc, mặc dù họ vẫn được gọi là người Âu Lạc hay người Trung Hoa, nhưng họ vẫn phải tuân theo luật lệ của chính phủ Úc. Cho dù họ thích hay không, họ không bao giờ nên thắc mắc là tại sao chúng ta lại lái xe bên trái mà không lái bên phải. Ở nước tôi luôn luôn lái xe bên phải, tại sao ở đây lại lái bên trái phức tạp như vậy? Nhưng nó đã là như vậy. Nếu quý vị muốn ở lại Úc, thì quý vị chỉ cần làm như vậy. Hãy đơn giản hóa vấn đề.
Please tell me, the Buddha sound is the sound of the music or the word or the voice?
This is like musical. Seems like, but it's not exactly like the music of our world. It's indescribable. It has indescribable effects on us. It's a symbol of the inner wisdom. And the more we hear it, the better we become and wiser we become. Not the voice, not the spoken word. Sometimes it can be, but it's not generally.
Xin Ngài cho biết Phật âm là điệu nhạc hay tiếng nói?
Âm thanh này giống như điệu nhạc, nhưng cũng không hẳn giống như âm nhạc của thế giới chúng ta. Không thể nào diễn tả được. Đây là một loại âm thanh có ảnh hưởng bất khả tư nghì đối với chúng ta. Âm thanh đó là biểu tượng của trí huệ nội tại. Càng lắng nghe, chúng ta càng trở nên tốt đẹp và sáng suốt hơn. Âm thanh đó không phải là tiếng nói, không phải là ngôn từ, đôi khi cũng có thể là tiếng nói, Nhưng thông thường không phải là vậy.
We want a good result in meditation. Do you think we need to receive initiation from a real master for protection and introduction? If we haven't received the initiation and we meditate, what happens?
You have heard many people that had trouble when they tried to meditate alone without an experienced guide. It's a little bit adventuresome. But if you can do it alone, it's all right. You'll find enlightenment if you can do it alone. Just that in general, it's better to have a teacher. Just like you learn English with a teacher, or you learn playing Kung Fu with a teacher. It's safer, quicker, save a lot of time, and also save you a lot of unnecessary mistake and downfall.
Chúng tôi muốn có kết quả tốt trong thiền định. Ngài có nghĩ rằng chúng tôi cần thọ tâm ấn từ một vị chân sư để được bảo vệ và được hướng dẫn không? Nếu chúng tôi chưa được thọ tâm ấn và tọa thiền thì việc gì sẽ xảy ra?
Quý vị đã nghe qua chuyện nhiều người gặp vấn đề khi họ thử đơn phương tọa thiền mà không có sự hướng dẫn của một vị thầy kinh nghiệm. Tuy mạo hiểm một chút, nhưng nếu quý vị có thể thiền một mình thì cũng được. Quý vị cũng sẽ được khai ngộ nếu có thể thiền một mình. Tuy nhiên, theo thông thường, thì tốt hơn là quý vị nên có thầy, giống như quý vị học Anh văn hay học võ với một vị thầy. Như vậy sẽ an toàn hơn, nhanh chóng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian, và cũng tránh cho quý vị một số lỗi lầm và vấp ngã không cần thiết.
I have read through your book and your lecture, and we recognize you didn't discrimination between this religion to another one. You always get some of the word from Buddha and another real master. Can you tell me your religion you are using now is make a good relation between some of religion or not?
I do not advocate a particular religion anywhere because we have enough religion. And if a Buddhist should adhere strictly to the Buddhist rules and scriptures, he's a good Buddhist already. If a Christian truly lives according to the commandments, then he's a good Christian already. So I have no intention, and also not necessary for me to advocate that you should follow Christian or Buddhist. We have enough churches and temples who teach people to be Buddhist or Catholic or Christian monks. But we help the Buddhists to get in touch with the Buddha nature, help the Christians to know the kingdom of God, should they desire to know. It's only an offering, an offer only, and no condition, no force, no money between, before and after, no binding involved. Understand? And no religious background or meditational experience are required. Absolutely unconditional.
Tôi có đọc các bài thuyết pháp của Ngài và thấy rằng Ngài không phân biệt tôn giáo. Ngài có thể cho biết Ngài đề xướng tôn giáo nào?
Tôi không đề xướng một tôn giáo riêng biệt nào ở bất cứ nơi đâu, bởi vì chúng ta đã có đủ các tôn giáo rồi. Nếu một Phật tử giữ giới luật và theo kinh điển nghiêm minh, người ấy đã là một Phật tử thuần thành rồi. Nếu một tín đồ Cơ Đốc giáo thật sự sống theo những điều răn của Chúa, người ấy đã là một tín đồ Cơ Đốc giáo trung kiên. Tôi không chủ tâm và cũng không cần thiết để tôi đề nghị quý vị nên theo Cơ Đốc giáo hay Phật giáo. Chúng ta đã có đầy đủ nhà thờ và chùa chiền để giáo hóa con người trở thành tín đồ Phật giáo, Công giáo hoặc Cơ Đốc giáo. Nhưng chúng tôi giúp các tín đồ Phật giáo câu thông với Phật tánh của họ, giúp tín đồ Cơ Đốc giáo biết được Thiên Quốc, nếu họ muốn biết. Đây chỉ là một cống hiến vô điều kiện, không áp lực, không tiền bạc. Trước đó, trong khi, và cũng như sau này, không có sự ràng buộc nào cả. Không cần phải là người có đạo hay có kinh nghiệm thiền định, hoàn toàn vô điều kiện.
If I belong to one religion, Sutras of Buddhist or Catholic. Today I want to receive initiation from you. Do I need to leave my religion?
No, you don't need to leave your religion. I told you already. You can go to the church every Sunday or every day. I just teach you how to talk to God directly in your church, if you wish to.
Nếu tôi thuộc về tôn giáo như Phật giáo hay Công giáo và muốn thọ tâm ấn với Ngài, tôi có cần phải bỏ đạo của tôi không?
Không, quý vị không cần phải bỏ tôn giáo của mình. Quý vị có thể đi nhà thờ mỗi Chủ nhật hay mỗi ngày. Tôi chỉ hướng dẫn quý vị cách nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế trong giáo đường của chính quý vị nếu quý vị muốn.
Dear Master, I don't believe any religion, but I have done a good job to everybody and I try to make our neighbor happy, also to my father too. So, if we die, can we go to the heaven?
Sure you can. Sure you can. This is all the, this kind of person all the religion teach us to be. Surely you'll be in heaven. But how long it lasts, I cannot assure you. Because your merit is also limited. Yeah? Because if you're good, you're good to one father, maybe in 70 years, then maybe you have 70 years of heaven. And later on, probably we have to go back again and do other merits. But if we are truly enlightened and get direct contact with God while here, then we can ask for anything. Then we don't have to go back again if we don't desire to go back. Yeah, thank you for all your love and your excitement and all your questions. You love because you recognize and yourself. You are excited because you care. You care about my lecture and what I say. Thank you both. Yeah, I see you around or any other time. Thank you.
Thưa sư phụ, tôi không tin tôn giáo nào cả, nhưng tôi là một người tốt đối với mọi người. Tôi cố gắng làm cho những người láng giềng của tôi vui vẻ. Đối với cha tôi cũng vậy. Sau này nếu tôi chết, tôi có thể lên thiên đàng không?
Chắc chắn là được. Các tôn giáo đều dạy chúng ta nên làm một mẫu người như vậy. Chắc chắn là quý vị sẽ lên thiên đàng. Nhưng ở được bao lâu thì tôi không thể xác định, vì công đức của quý vị cũng có giới hạn. Nếu quý vị tốt với cha mình trong vòng 70 năm, thì có thể quý vị sẽ ở 70 năm trên thiên đàng, và sau đó có lẽ quý vị sẽ phải trở lại để làm những việc công ích khác. Nhưng nếu chúng ta thật sự khai ngộ và trực tiếp câu thông với Thượng Đế khi còn ở đây, thì chúng ta có thể cầu xin bất cứ việc gì, chúng ta sẽ không phải trở lại nếu không thích. Tôi cảm ơn tình thương và sự nhiệt tâm cũng như tất cả các câu hỏi của quý vị. Quý vị cho tôi tình thương bởi vì quý vị nhận ra tôi chính là quý vị. Quý vị nhiệt tình bởi vì quý vị quan tâm đến buổi thuyết pháp của tôi và những gì tôi nói. Xin cảm ơn cả hai. Quý thính giả vừa nghe phần kết bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bankstown, Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 16 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.